Còn nhớ tuần rồi, chúng ta đã học bài học làm sao để có thể yêu được kẻ thù của mình. Quả thật, đây là vấn đề tương phản với những gì mà thế gian họ nghĩ. Do vậy mà chắc chắn là họ sẽ nhận ra được những gì mà chúng ta sẽ làm nếu như chúng ta làm điều đó. Như tuần rồi đã nói, mục tiêu của chúng ta không phải là để cho thế gian chú ý đến chúng ta, nhưng mà để cho họ chú ý đến Đức Chúa Giêsu. Như mọi người đã biết, chúng ta đã vừa học xong phần cuối của Matthew chương thứ 5. Và trước khi chúng ta sẽ tiếp tục học trong Matthew chương thứ 6, xin học lại cái ý về cách làm thế nào để yêu kẻ thù nghịch của mình trong tuần này. Tuần rồi mình đã nói về việc Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu kẻ thù của mình. Bởi vì nói về căn bản, thật ra thì họ cũng là người lân cận của mình. Kinh Thánh cũng cho biết một nhóm người khác nữa mà chúng ta cần phải yêu thương. Đó là những người anh chị em ở trong Đấng Christ. Thực vậy, lời Chúa nói trong Giăng chương thứ 13, câu 34 và 35, Ngài nói như sau: Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mà mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ của ta. Đây là điều răn mới mà Chúa nói, bởi vì Ngài đang chuẩn bị cho các môn đồ của Ngài để bắt đầu thời đại của Hội Thánh. Đó là thời đại mà Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài chết, Ngài đã sống lại và Ngài trở về trời. Và chính Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng khai sinh ra Hội Thánh của Ngài. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta có Hội Thánh chúng ta ngày hôm nay. Và như trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa được nghe, Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng nếu chúng ta yêu thương nhau thì đó là bằng chứng để mọi người nhìn thấy chúng ta là môn đồ của Ngài. Thế thì làm thế nào để chúng ta có thể yêu thương nhau đây? Khi nghĩ về điều đó, tôi lại nhớ đến phần Kinh Thánh được ghi lại trong Phi-rơ thứ nhất chương thứ 4. Phi-rơ nhất chương thứ 4, tôi xin đọc từ câu 1 đến câu 11 như sau. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thân xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí. Vì người nào đã chịu khổ trong thể xác, thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thể xác, thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác tán, thờ hình tượng, gớm ghiếc. Khi thấy anh em không còn dự vào sự trụy lạc, phóng túng ấy nữa, thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em, nhưng họ sẽ phải khai trình với đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. Vì lý do đó, tin lành cũng đã được giảng ra cho cả kẻ chết để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về tâm linh. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy, hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. Trước hết, hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự, Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Qua phần Kinh Thánh này, chúng ta có thể thấy được những gì mà Sứ đồ Phi-e-rơ đã cho chúng ta biết làm thế nào để có được sự khôn ngoan mà áp dụng những gì mà chúng ta cần phải sống trong cuộc đời này. Và tôi muốn mọi người hãy tập trung chú ý đến những điều này, bởi vì đây là một trong những điều quan trọng nhất. Bởi vì rất là dễ dàng cho chúng ta bị sao nhãng bởi những điều mà không quan trọng. Có những lúc, những điều đó không hẳn là những điều xấu. Chẳng hạn như là công việc mà chúng ta có thể nhờ đó mà chu cấp cho gia đình của mình. Một căn nhà để cho chúng ta có nơi nương tựa. Những chương trình học vấn của con cái chúng ta. Thực ra thì những điều đó đó, tự nó không phải là những gì tội lỗi cả. Tuy nhiên, khi mà đem nó đến với Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy một loạt những điều này đây. khi mà đem nó để mà so sánh với những gì mà lời của Chúa đã ghi lại, và rồi khi mà đem nó để mà so sánh với hội thánh của Đấng Christ, khi mà vì nó mà chúng ta không còn tập trung vào những việc quan trọng nữa, thì nó sẽ trở thành tội lỗi. Như vậy thì bất cứ điều gì mà chúng ta đặt để trước Chúa, cho dù nó là xấu hay là tốt đi nữa đó, thì nó sẽ trở thành hình tượng. Đức Chúa Trời đã nói cho chúng ta biết điều gì về hình tượng vậy? Còn nhớ, Chúa đã truyền cái điều răn mạng lệnh là trước mặt ta, ngươi không được thờ bất cứ thần nào khác. Khi mà nói về hình tượng, dễ lắm chúng ta sẽ hình dung ra nó là một cái bức tượng nào đó hay là một cái gì đó mà chúng ta có thể thấy nó được nắn nên hay nó được tạo nên. Nhưng mà thực ra hình tượng nó bao gồm những thứ đó, nhưng mà nó cũng bao gồm luôn cả những điều mà chúng ta đặt nó lên trên Chúa nữa. Do vậy mà trong câu 1 và câu 2 của Phi-e-rơ thứ nhất chương thứ 4 nói rằng: vậy vì Đấng Christ đã chịu khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí, vì người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi. Để bao lâu còn sống trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng của con người mà theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở đây Phi-e-rơ nói rằng bởi vì những gì mà Đấng Christ Ngài đã làm, Ngài đã phải chịu khổ, Ngài đã phải chết như vậy đó, thì chúng ta cũng phải có một cái suy nghĩ giống như vậy đối với cuộc sống của mình. Điều thú vị ở đây là ông dùng cái câu mà chúng ta phải trang bị cho mình vũ khí. Ông nói rằng cách mà chúng ta suy nghĩ theo những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài suy nghĩ đó, đó là vũ khí mà chúng ta cần phải được trang bị. Chúng ta có đang suy nghĩ giống như Đức Chúa Giêsu suy nghĩ hay không vậy? Ngay sau chương thứ 4, là trong chương thứ 5 câu 8, Phi-e-rơ tiếp tục, ông nhắc nhở rằng hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em và tìm người nào để cắn nuốt. Biết được điều này, chúng ta cần phải trang bị cho mình. Mới chờ anh đang nói về cách của người Mỹ, chứ Việt Nam chúng ta là chắc không có được. Ấy là anh nói là nếu như anh rời nhà để mà đi ra, nhưng mà anh biết rằng có một con sư tử nào đó ở ngoài đường, thì việc anh cần phải làm ấy là anh phải đem vài cây súng theo để mà bảo vệ mình. Hồi nãy mình nói là anh mới chờ anh nói là có hoàn cảnh ở bên Mỹ, bởi vì rõ ràng Việt Nam chúng ta là không ai mà được sử dụng súng hết, đúng không? Nhưng mà thật ra thì anh nói rằng nếu như người Việt chúng ta mà có súng đó, thì mình cũng sẽ phải trang bị như vậy khi mà mình đi ra ngoài, nếu như có con sư tử ở ngoài đường mà chúng ta sẽ phải gặp. Và ở đây Phi-e-rơ nhắc chúng ta cần phải trang bị cho mình bằng cái tư tưởng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã có. Khi ông nói rằng người nào đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, không có nghĩa rằng người đó có thể là một người trọn vẹn. Điều mà ông nói ở đây là nếu như chúng ta suy nghĩ theo cách Đức Chúa Giêsu Ngài suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ không phạm tội. Nếu chúng ta đeo đuổi kế hoạch, chương trình, ý muốn của Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng bởi sự ham muốn của cái đời sống thuộc về vật chất này. Tiếp tục từ câu 3 đến câu 5, Phi-e-rơ nói: ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa, cuồng loạn, trác tán, thờ hình tượng gớm ghiếc. Khi thấy anh em không còn dự vào sự trụy lạc phóng túng ấy nữa, thì họ ngạc nhiên và nói xấu anh em, nhưng họ sẽ phải khai trình với Đấng sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. Điều ông nói ở đây ấy là chúng ta không thể tiếp tục cuộc sống giống như là những người chưa tin Chúa sống. Ấy là chúng ta cần phải được biệt riêng ra để sống theo mục đích mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta. Ở đây ông nói rằng khi chúng ta biệt riêng mình cho Đức Chúa Trời đó, thì sẽ làm cho thế giới ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên là bởi vì chúng ta không còn tìm kiếm những gì mà họ đang tìm kiếm nữa. Và khi mà họ ngạc nhiên về vấn đề đó, đó thì họ sẽ phản ứng như thế nào? Ở đây ông nói rằng họ nói xấu mình, họ sẽ gây cho mình những cái tổn hại và có thể là họ sẽ bắt bớ chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Chúng ta đã đề cập đến những gì được ghi lại trong văn chương thứ 3 câu 19 và 20 trước đây. Nói rằng sự kết án đó là như thế này: ánh sáng đã đến thế gian, Nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. Họ không muốn những người sống chính trực, bởi vì khi mà họ phải gần những người sống chính trực như vậy thì nó sẽ bày tỏ cho mọi người khác thấy tội lỗi ở trong họ. Thường họ sẽ nghĩ hoặc là họ sẽ nói rằng những người tin Chúa đó, họ cho rằng họ tốt hơn là những người khác. Nhưng mà không phải là như vậy. Nếu như chúng ta hiểu đúng thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta không có tốt hơn ai cả. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta cũng là những tội nhân. Chúng ta cũng nhận ra rằng tự chính chúng ta không thể nào làm cho mình trở thành người công bình được. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần được sự tha thứ từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì tốt hơn ngoài việc chúng ta cần sự công bình của Đức Chúa Giê-xu ban cho chúng ta mà thôi. Khi mà chúng ta trang bị để chúng ta có thể suy nghĩ giống như Đức Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ có thể sống được đời sống giống như Đức Chúa Giê-xu. Và rồi thế gian họ sẽ nhận ra điều này. Kế tiếp là điều gì xảy ra? Thường thì sẽ có hai cái phản ứng sẽ xảy ra. Hoặc là chúng ta sẽ có được cơ hội để chia sẻ tin mừng về những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Hoặc là họ sẽ nói xấu chúng ta. Và ngay cả những người nói xấu chúng ta, họ cũng cần được nghe điều đó. Họ cần được sự cảnh báo về điều đó. Họ là người thù nghịch với chúng ta. Do vậy mà điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm ấy là chúng ta cảnh báo họ về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ xảy ra. Do vậy mà trong câu 5 nói rằng họ sẽ phải khai trình với đấng sẵn sàng phán xét. Nếu như họ từ chối không tiếp nhận những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm cho họ, thì chắc chắn rằng họ sẽ phải đối diện với sự hình phạt. Phần đầu của Judea, chương 1 câu 23 nói rằng hãy giải cứu một số người khác, kéo họ ra khỏi lửa. Có những lúc chúng ta nghĩ về sự sợ hãi đó theo cái cách tiêu cực và chúng ta nghĩ về nó một cách sai trật. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng nó là một cái gì đó mang tính chất tiêu cực. Người ta sẽ nói rằng, anh đừng có làm cho tôi sợ. Thì thật ra câu trả lời của chúng ta là đúng. Đó là những gì mà tôi muốn cho anh cần phải cảm nhận. Bởi vì sự sợ hãi mà nó là điều mà thực tế sẽ phải xảy ra đó, thì đó là điều tốt. Hãy nghĩ về cách mà chúng ta dạy con chúng ta khi mà nó còn nhỏ. Nếu như nó phải chạy ra ngoài đường thì sao? Bây giờ anh nhớ tới cách mà anh dạy Elijah lúc nó còn nhỏ là con đừng bao giờ mà chạy ra đường hết chưa? Bởi vì nếu mà con chạy ra ngoài đường đó mà xem nó cán con một cái đó thì Elijah không còn có mặt trên đời này nữa. Như vậy thì điều mà chúng ta làm đối với con cái chúng ta là gì? Là làm cho chúng nó phải sợ. Lý do mà chúng ta phải dạy cho nó những điều như vậy là bởi vì nó không có đủ hiểu để nó biết điều gì mà nó cần phải sợ. Hebrew chương 10 câu 31 cho biết rằng sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp. Có rất là nhiều người không muốn nói đến cái sự hình phạt và sự phán xét. Nhưng mà đối với những ai đã không tiếp nhận những gì mà Đức Chúa Giê-xu đã làm cho họ đó, thì họ sẽ phải đối diện với sự hình phạt đời đời mà thôi. Do vậy, điều mà chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương dành cho những người đó hơn hết ấy là việc mà chúng ta cảnh báo cho họ về sự hình phạt sẽ phải xảy ra sau này. Khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta gặp một cái người mù, ông đang dò dẫm, ông đang đi đến gần một cái chõm núi, thì làm thế nào để chúng ta có thể cứu ông ấy đây? Để cứu ông ấy, chúng ta cần phải làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm, bao gồm cái việc mà chúng ta la lên kêu ông đừng tiếp tục đi nữa, hoặc là chúng ta chạy tới đúng không? Ôm ông lại, làm cho ông đừng có tiếp tục ông đi. Và khi mà một ai đó thấy cách mà chúng ta phải làm như vậy đối với họ nhằm để cứu họ đó, thì chắc là họ không có nói rằng mình là những người quá thô lỗ đâu. Như vậy, chúng ta đang sống theo cách của thế gian hay là chúng ta đang trang bị bởi tư tưởng của Đức Chúa Trời để rồi chúng ta có thể sống cho Ngài đây. Trong những tuần vừa qua, chúng ta có đề cập đến vấn đề làm sao để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 1 và câu 2 cho chúng ta thấy cái sự cẩn trọng khôn ngoan để làm thế nào mà biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Roma chương 12 câu 1 và câu 2. Vậy thưa anh em, Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng những điều Phaolô viết ở đây rất là giống với những gì mà Phi-rơ đã viết trong thơ Phi-rơ nhất chương thứ 4 mà chúng ta vừa được nghe. Nó có một cái sự liên kết giữa việc chúng ta có tư tưởng của Đấng Christ và làm thế nào để chúng ta nhận ra được đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời. Phi-rơ nói rằng hãy trang bị cái tư tưởng của Đấng Christ như là vũ khí của chúng ta để rồi chúng ta sẽ không tiếp tục sống như những dục vọng của con người theo đời này mà chúng ta sẽ sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Phaolô ở đây, ông lại đưa chúng ta lùi trở lại một bước xa hơn. Ấy là để có được tâm trí đổi mới, để có được tư tưởng của Đấng Christ, thì trước hết chúng ta phải dâng thân thể mình làm sinh tế sống cho Ngài. Ông nói rằng chúng ta trước hết phải đầu phục, phải dâng cho Chúa đời sống của chúng ta giống như là một sinh tế sống vậy. Có quá nhiều người ngày hôm nay họ lang thang trong đồng vắng mà không có mục đích rõ ràng, trong khi họ lại nói rằng họ đang tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì trước hết họ đã không trang bị tư tưởng của Đấng Christ như là vũ khí dành cho mình. Và lý do là tại sao họ đã không trang bị cho mình tư tưởng của Đấng Christ là bởi vì họ đã không muốn đầu phục Ngài. Họ nói rằng: Chúa ơi, con muốn biết ý tưởng của Ngài, nhưng mà con lại muốn làm theo ý tưởng của con. Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra đâu. Như câu chuyện mà các em thiếu nhi đã được học ngày hôm nay đó. Làm thế nào để Saulơ có thể làm được điều đó đây? Để biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, trước hết chúng ta phải sẵn sàng làm theo cách của Đức Chúa Trời. Và cách của Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta là phải tin cậy nơi Ngài. Giống như là câu chuyện chúng ta được nghe cô Wendy dạy cho các em thiếu nhi về Sauler, khi mà ông ở trong một cái tình huống mà ông không biết phải làm gì, thì Đức Chúa Trời Ngài dạy ông cần phải làm mà ông đã không làm, ấy là chỉ có phải tin cậy và vâng lời Ngài mà thôi. Khi chúng ta lấy đức tin mà vâng lời Ngài, thì Ngài sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta thì lại muốn làm ngược lại. Chúng ta muốn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy cho con biết rằng con cần phải làm gì để rồi con sẽ là người quyết định con nên làm hay không. Hãy nhớ chỉ có Đức Chúa Giêsu mới có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Khi mà chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa và sẵn sàng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thay vì theo cách của mình, thì chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài luôn luôn sẽ hướng dẫn chúng ta quay trở lại. Câu Kinh Thánh mà thường được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong năm nay đó, mọi người còn nhớ không? Châm ngôn chương 3 câu 5 và câu 6. Trở lại trong Phi-rơ nhất chương thứ 4, trong câu 6, ông nói tiếp rằng: vì lý do đó, tin lành cũng được giảng ra cả cho kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. Chúng ta không có thời gian để mà đào sâu câu mà mọi người vừa được nghe, bởi vì cái câu này nó có thể làm cho mọi người hơi hoang mang. Tuy nhiên, có thể tóm lại là ý Phi-rơ muốn nói rằng ông đang đề cập tới những người đã tin Đức Chúa Trời nhưng mà trước khi Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến trên đất này. Chúng ta nói rằng chúng ta được cứu là bởi vì chúng ta đặt đức tin chúng ta vào nơi sự chết, sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Thế thì những người mà đã từng sống trước khi thời đại của Chúa Giêsu đó, thì điều gì sẽ xảy ra đối với họ? Thực ra thì câu trả lời cũng giống như vậy thôi. Đối với những người sống trước Đức Chúa Giêsu thì họ được cứu là bởi vì họ đang mong đợi điều sẽ xảy đến trong tương lai. Nhưng mà về phần chúng ta thì chúng ta được một cái ân huệ, được một cái sự xa xỉ là chúng ta được nhìn trở lại để thấy những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Trong câu 7, Phi-rơ nói tiếp rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. Ông nói rằng chúng ta cần phải có một cái tâm trí tỉnh táo bởi vì vấn đề cầu nguyện của chúng ta. Khi đọc đến câu này, Mitchell lại nhớ tới lời anh trích dẫn của một người đã nói là chỉ có một cuộc đời này nó sẽ sớm chóng qua, nhưng mà chỉ có cuộc đời của những ai sống cho Đấng Christ thì sẽ còn đến đời đời mà thôi. Ông nói rằng chúng ta phải có tâm trí tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện, là bởi vì chúng ta chỉ có một cái cuộc đời ngắn ngủi này để sống mà thôi. Và khi chúng ta trang bị cho mình tư tưởng của Đấng Christ thì chúng ta sẽ mới có thể sống được một đời sống đúng đắn. Hãy nghĩ xem, nếu như chúng ta biết trước được rằng chúng ta chỉ còn có một tháng nữa để sống mà thôi, thì liệu rằng trong một tháng còn lại của chúng ta sẽ thay đổi cách sống của mình, sẽ thay đổi kế hoạch của mình và thay đổi sự cầu nguyện của mình hay không? Và tiếp tục trong câu 8, Führer nói rằng, nhưng trước hết hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Ông nói rằng, nhưng trước hết hãy yêu thương nhau tha thiết. Chữ yêu thương ở đây được dùng là chữ agape, có nghĩa là một tình yêu thương bằng sự hy sinh, giống như cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã yêu thương chúng ta. Như vậy thì điều mà chúng ta được dạy trong cách chúng ta yêu thương những người lân cận của chúng ta nói chung đó, thì chúng ta yêu họ giống như là chúng ta yêu chính mình vậy. Tuy nhiên, khi nói về tình yêu của chúng ta dành cho những người anh chị em trong Chúa của chúng ta đó, thì nó lại phải được yêu bằng một cái cấp độ cao hơn, ấy là chúng ta yêu giống như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta vậy. Hãy suy nghĩ xem, điều mà Chúa dạy chúng ta phải yêu thương những người anh chị em trong Chúa của chúng ta giống như cách mà Đấng Christ đã yêu thương chúng ta đó, thì điều đó có nghĩa là gì vậy? Chúng ta giúp nhau thì đó là điều tốt. Nhưng mà chúng ta sẽ sẵn sàng giúp họ khi mà nó phải có một cái giá mà chúng ta phải trả hay không? Chúng ta có sẵn sàng giúp họ khi mà nếu như cái việc giúp đỡ họ đó sẽ gây khó khăn cho mình hay không? Chúng ta có sẵn sàng giúp họ khi mà cái việc chúng ta giúp họ đó là không có ai biết được hay không? Và chúng ta có sẵn sàng giúp họ khi mà họ không xứng đáng hay không? Và chúng ta có sẵn sàng giúp họ khi mà chúng ta biết rằng họ sẽ không có đền ơn chúng ta không? Và đó là cách mà Đức Chúa Jesus Christ Ngài đã yêu thương chúng ta. Chúng ta có cùng làm như vậy cho người khác hay không vậy? Và ở đây Führer nói rằng vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. Ở đây có nghĩa là gì vậy? Trước hết tôi muốn cho biết rằng câu này không có nghĩa là chúng ta cho rằng thôi thì mọi người làm sao cũng được, không có hề gì cả, chúng ta không có quan tâm tới những điều sai trật. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta giấu giếm, chúng ta che đậy những điều sai trật, những điều tội lỗi. Thực tế chúng ta sẽ biết rằng có nhiều người anh chị em trong Chúa của chúng ta đó sẽ làm cho mình bị tổn thương đó. Mình sợ nói có nhiều khi chúng ta làm cho ảnh muốn đau đầu á. Dạ. Và mình sợ anh tưởng tượng anh nói là không biết là ảnh có làm cho chúng ta đau đầu hay không. Anh cũng không nhớ. Chúng ta biết rằng có những lúc những người khác sẽ làm những điều mà nghịch với chúng ta. Và hy vọng rằng những lần đó là những lần mà họ không có chú ý. Tuy nhiên là những người tin Chúa, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm ấy là chúng ta phải yêu thương những ai mà đã làm tổn thương mình. Chúng ta phải nhanh chóng mà bỏ qua cái sự mà mình cảm nhận mình bị làm xúc phạm, bị người khác xúc phạm mình. Trong tiếng Anh nó có một câu là đừng có nghi ngờ người khác khi mà chúng ta không có cái bằng chứng gì cả. Chúng ta cần phải bày tỏ cái ân điển của mình đối với nhau. Một lần nữa, theo cách mà Đức Chúa Jesus Ngài đã làm cho tất cả chúng ta. Châm ngôn chương 19 câu 11 cho biết rằng sự khôn ngoan của một người khiến cho người ấy chậm nóng giận và vì danh dự của mình mà bỏ qua tội phạm. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng khi mà chúng ta đối xử với những người anh em của mình không bằng ân điển và không bằng sự thương xót đó, thì mình sẽ là những người giả hình như thế nào. Ai đâu chúng ta cũng là người mà mong muốn được nhận ân điển và sự thương xót dành cho mình đúng không? Mọi người sẽ làm cho mình thất vọng, mọi người sẽ không giữ lời đối với mình. Chúng ta cần phải bày tỏ ân điển, bày tỏ lòng thương xót và phải bày tỏ sự tha thứ dành cho họ. Hãy cầu nguyện cho họ, hãy cầu nguyện với họ, bởi vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Và tiếp tục ba câu cuối của phần Kinh Thánh Führer nhất chương thứ tư này. Ông nói hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín, khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Nếu có ai giảng luận thì hãy rao giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho, để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện vinh quang và quyền năng thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Ở đây, Führer tiếp tục cho chúng ta thấy cái cách nào và như thế nào để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương dành cho nhau. Ông nói rằng chúng ta phải bày tỏ cái lòng tiếp khách của mình. Ông nói rằng bất cứ ân tứ nào mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta đó, chúng ta hãy dùng nó để phục vụ người khác. Ông nói đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta những ân tứ. Và khi mà chúng ta dùng những ân tứ mà Ngài ban để phục vụ nhau đó, thì chúng ta trở thành những người quản lý trung tín của Đức Chúa Trời. Và cũng theo cách này, những gì Phao-lô đã nói trong thư tín ông gửi cho các tín hữu ở thành Cô-rinh-tô đó, ông nói rằng chúng ta là những người được ban cho những ân tứ để phục vụ ở trong hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta không dùng những ân tứ mà Chúa ban chúng ta để phục vụ hội thánh của Ngài thì chúng ta không phải là những người quản lý trung tín giữ các thư ơn của Đức Chúa Trời đâu. Hãy phục vụ nhau, hãy quan tâm đối với nhau, hãy yêu thương nhau. Hãy làm những điều đó với những ân tứ mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta. Hôm nay Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta để làm gì vậy? Chúng ta có cần phải ăn năn và đặt lòng tin hay không? Chúng ta có cần đến với Chúa Giêsu để xin Chúa tha tội cho mình hay không? Chúng ta có đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời về tất cả mọi điều hay không? Chúng ta có cần phải đầu phục Chúa một cách trọn vẹn hay không? Chúng ta có dâng thân thể chúng ta làm sinh tế sống hay không? Mitchell, anh nhớ tới ông mục sư anh có đề cập đến cái vấn đề của cái con sinh tế sống ấy, là nó tìm cách để nó dùng dãy để nó được thoát ra khỏi cái bàn thờ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng nếu chúng ta sẵn sàng dâng thân thể chúng ta làm sinh tế sống cho Đức Chúa Trời thì chúng ta cứ phải tiếp tục làm như vậy, làm như vậy, làm như vậy mỗi ngày. Giống như sứ đồ Phao-lô đã nói đó, ông đã phải chết với Chúa mỗi ngày là như vậy. Chúng ta có cần được trang bị bởi tư tưởng của Đấng Christ để rồi chúng ta có thể biết được ý muốn của Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta có đang cảnh báo mọi người về sự phán xét sẽ xảy đến hay không? Chúng ta có đang rao giảng về Đấng Christ hay không? Chúng ta có đang yêu thương những người anh chị em của chúng ta trong Chúa theo cách mà Chúa đã yêu thương chúng ta hay không? Chúng ta có đang sử dụng những ân tứ của Chúa Ngài ban cho chúng ta để phục vụ nhau hay không? Xin chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.